Thưa quý vị, cho dù sống ở đâu, nhưng có lẽ nếu ai mang trong mình dòng máu Việt hay đặc biệt được ít nhất một lần sống trong không khí những ngày Tết thực sự thì đều mong ngóng và chờ đợi tới dịp lễ này. Tuy nhiên, dường như chỉ có tới dịp Tết hay tiếng Việt Nam mới được nhắc tới nhiều nhất và không khí Việt mới trở nên tưng bừng, rộn ràng và rõ nét hơn bao giờ hết. Nhưng có một người dù là Tết Nguyên đán hay ngày thường, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, trong suốt hơn 40 năm định cư và sinh sống ở châu Âu, bà luôn dành không ít thời gian để cống hiến cho Việt Nam qua những công trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam đầy tâm huyết, qua những cuốn sách ghi lại những chuyến hành trình dọc miền đất nước và qua những bài viết chứa đựng những trăn trở nỗi niềm rằng liệu những thế hệ Việt trong tương lai có thể giúp bảo tồn những nét văn hóa như những thế hệ hiện giờ đang làm không. Bà là nữ văn sĩ Mathilde Tuyết Trần.
Cô nữ sinh học ban văn chương triết học của trường Gia Long cách đây hơn 40 năm đã trở thành một trong số ít nữ sinh Việt Nam đầu tiên du học tại Cộng hòa Liên bang Đức theo ngành khoa học kinh tế. Vào thời điểm nước Đức vẫn phân chia Tây Đức và Đông Đức, trong số 1.000 sinh viên ở Tây Đức thì có 80 nữ sinh viên rải rác trên các đại học toàn Tây Đức và chỉ có vỏn vẹn 3 nữ sinh Việt Nam. Sau đó, con số tăng lên tới 6 người, nhưng trong khi đa số những nữ sinh khác học hóa học, chỉ có mình nữ sinh Mathilde Tuyết Trần chọn học kinh tế. Khi được hỏi về quyết định du học Đức, bà Mathilde Tuyết Trần nói:
Trước hết thì tôi xin kính chào Hồng Hoa và xin kính chào thính giả của The Voice of America và xin chúc tất cả một năm mới 2013 cũng như là năm quý vị mọi sự tốt lành và hạnh phúc. Thì tôi xin được kể là ở Việt Nam thì tôi học chương trình Việt Pháp Anh, dù là tôi không biết một chữ tiếng Đức và phải học cấp tốc tiếng Đức trong vòng có vài tháng để thi vào trường. Nhưng mà vì hoàn cảnh nên sau khi sang Pháp, sang Bỉ thì tôi lại sang Đức. Nước Đức thời ấy là không có bắt đóng học phí, cái việc học gọi là hoàn toàn miễn phí. Đó là lý do lớn nhất tại sao tôi sang Đức. Và có những nước Đức có những trợ cấp cho sinh viên, cho nên là qua Đức học thì đỡ được nhiều nỗi lo với lại bớt được nhiều khó khăn.
Khởi đầu học về ngành xã hội, bà Mathilde Tuyết Trần cho biết khi chuyển sang học khoa học kinh tế thì khó khăn lớn nhất của bà là toán cao cấp và toán thống kê. Nhưng cuối cùng bà cũng vượt qua được. Nhưng tại sao bà lại chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn mới mẻ và khác biệt như vậy? Bà nói:
Cái thích cá nhân của mình là một việc, nhưng mà cái hoàn cảnh thực tế lại là một việc khác. Lúc mà tôi đi học thì lúc đó là ở nước mình là đang có chiến tranh. Cho nên là cái vấn đề cái xã học lúc ấy là nó hơi lùi lại một tí, là tại vì cứ ngày nào cũng thấy là chúng tôi ngồi theo dõi cái tin tức chiến sự ở Việt Nam. Cho nên là khi ấy là cái chú ý về vấn đề chính trị và kinh tế nó nổi hơn lên. Cho nên là tôi lúc ấy thì tôi chọn cái ưu tiên là tôi học về cái ngành kinh tế. Sau khi học xong đi làm cũng thế, thời gian, trách nhiệm và bổn phận không cho mình có một cái khả năng là chèo cả hai ba cái thuyền cùng một lúc cả.
Vượt qua những năm tháng đầy vất vả khi phải cân bằng giữa học tập và làm thêm, cộng thêm những khó khăn về ngôn ngữ khi tiếng Đức không hề dễ học, bà đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế quản trị tại Trường Đại học Kỹ thuật Aachen và công tác một thời gian dài trong lĩnh vực tài chính, nhân sự của chính quyền thành phố Cologne, Đức. Từ những trải nghiệm với tư cách là một phụ nữ đạt được thành quả lớn như vậy trong thời gian trước, bà đã chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn cho phụ nữ khi đó.
Thực tình mà nói, một ngày thì chỉ có 24 tiếng và sức người thì cũng chỉ có giới hạn. Cho nên là có đôi lúc là tôi cảm thấy là tôi hoàn toàn kiệt sức. Nói chung thì phụ nữ còn bị xã hội thử thách nhiều, ngay cả ở châu cũng thế. Cho nên là khi thấy và khi biết có những phụ nữ xuất sắc, nhất là phụ nữ Việt Nam, trong các lĩnh vực khoa học, tri thức thì tôi rất mừng. Cái việc mà phụ nữ mình biết nhiều ngoại ngữ, giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình, bền bỉ, kiên nhẫn, khéo léo, đó là những cái đức tính mà thuận lợi của mình, của người phụ nữ. Khó khăn là mình phải có một cái gì xuất sắc hơn người khác thì mình mới tìm được công ăn việc làm. Là tại vì họ vẫn dành ưu tiên cho người dân của nước sở tại và những người ứng viên nam. Tại vì ở Đức có khi là phụ nữ phải cam kết miệng, cái này thì họ không thể viết thành văn bản được, là không sinh đẻ trong mấy năm đầu làm việc. Tại vì gia đình, con cái cũng là một thử thách cho phụ nữ. Tôi nhớ là lúc ấy hai câu hỏi căn bản của các bạn đồng học nữ với tôi thời ấy là đơn giản lắm. Lập gia đình lúc nào, có con khi nào, khi đi học hay là khi đi làm. Cho nên là người phụ nữ mà gọi là một cổ hai chồng, tức là một mặt tức là phải dành hết sức lực và trí tuệ để bảo đảm công ăn việc làm, cái sự tiến bộ của mình trong nghề nghiệp. Một mặt thì là phải lo toan sao cho chồng, cho con vui khỏe, hạnh phúc. Đó là hai cái gánh nặng và hai cái trách nhiệm rất lớn.
Bất chấp những khó khăn, bà Matilda cho biết những năm tháng công tác trong lĩnh vực tài chính kinh tế, đảm nhận những trọng trách lớn đã giúp bà có một cái nhìn thẳng vào nhiều vấn đề sự kiện, cũng như hiểu được ít nhiều mặt trái của các vấn đề sự kiện. Bà nói rằng, đằng sau một con mắt văn chương xã hội mang ít hay nhiều tính chất thơ mộng, thì bà có một con mắt khác, một con mắt phân tích khoa học thực tế, cân nhắc và suy nghĩ. Với những vốn sống và trải nghiệm đa dạng được tích lũy, đã đóng góp một phần lớn vào công việc viết sách hiện giờ của bà. Nội dung, kiến thức cho những cuốn sách thì có thể dần dần tích lũy, nhưng khi được hỏi về thần tượng văn chương hay nguồn cảm hứng định hình phong cách viết, bà đã nói:
trời sinh mỗi người có một cái văn phong khác nhau, không ai có thể viết giống ai cả, mà muốn bắt chước người ta cũng không được. Thế cho nên là người Pháp họ mới có một cái câu, tức là văn tức là người, le style c'est l'homme. Tâm hồn mình ra sao thì cái câu văn của mình nó như thế, là cái văn phong của mình chính là cái dấu ấn của cái người viết. Cho nên là khi mà tôi bị người khác sửa văn của mình hay là bị biên tập lại, thì tôi luôn luôn tôi có cái cảm giác là cái văn ấy không còn là của mình nữa.
Bà nói cảm hứng viết lách của bà phát sinh từ nhiều nguồn, từ thiên nhiên, phong cảnh, con người hay vạn vật. Bà nói rất nhiều điều đơn giản cũng có thể gây cho mình một cảm hứng bất chợt để thành một bài văn hay một bài thơ. Tuy nhiên, những điều này dường như cũng không mấy liên quan trực tiếp tới những cuốn sách nghiên cứu lịch sử mà bà đã cho xuất bản như cuốn Dấu xưa, Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn năm 2010. Vậy cơ duyên dẫn tới việc xuất bản những cuốn sách về lịch sử của bà là do đâu? Bà cho biết:
tôi đến với việc nghiên cứu lịch sử là một chuyện rất là tình cờ. Tôi khám phá ra được là ở Pháp, nước Pháp có chất chứa rất là nhiều những cái tư liệu, những cái kho tàng về mà người Pháp họ trữ về lịch sử Việt Nam. Đó. Mà nghiên cứu lịch sử chỉ là một cái bể học không bao giờ cạn ấy. Luôn luôn là có rất là nhiều điều để khám phá nếu mà mình có phương tiện. Và khi mà đi nghiên cứu trong các kho tàng văn khố thì mình phải có một cái sự say mê. Tại vì nếu mà không có say mê, thích thú và kiên nhẫn thì mình không thể nào mình ngồi đọc một chỗ 8-9 tiếng đồng hồ một ngày. Nhiều khi mình tìm 2-3 năm mình tìm không ra. Hoặc là nhiều khi mình đi tìm điều này thì mình lại bất chợt mình phát hiện ra một cái đề tài khác nó cũng hấp dẫn.
Kiên nhẫn và phải dành nhiều thời giờ không phải là thử thách duy nhất. Bà đã kể thêm về những khó khăn trong quá trình nghiên cứu lịch sử.
Khó khăn thứ nhất là khó khăn vật chất, tức là mình phải có điều kiện, phương tiện để đi nghiên cứu dài ngày một cái đề tài nào đó ở một nơi nào đó. Cái khó khăn thứ hai là vấn đề sinh ngữ, là tại vì trong văn khố lưu trữ của nhiều nước trên thế giới có lưu trữ một phần lịch sử Việt Nam. Ví dụ như ở Pháp, ở Đức, ở Hà Lan, ở Trung Hoa, ở Hoa Kỳ. Cho nên người đi tham khảo là phải biết nhiều ngôn ngữ. Cái khó khăn thứ ba là các cản trở về hành chính để được tham khảo các tư liệu. Vì có nhiều rào cản hành chính, ví dụ như mình không được tham khảo hay là mình chỉ được tham khảo một số tư liệu giới hạn mà thôi. Cho nên là kết quả của mình nó cũng có giới hạn. Còn cái khó khăn thứ tư là mình cần có thầy là người đi trước, nghĩa là chỉ dẫn cho mình vài điều. Mình cần có bạn, là bạn đồng hành để mà giúp đỡ, để trao đổi. Cái khó khăn thứ năm là cái nản của chính mình. Là tại vì nhiều khi làm việc 4-5 năm, 6 năm, 7 năm, cuốn sách mới được in ra, mới đến tay độc giả. Cái khó khăn cuối cùng, cái khó khăn thứ sáu là cái người mà đi học sử và viết sử không đo lường được sự đón nhận của bạn đọc đối với cái công việc đầu tư của mình đâu. Mà trong một cuốn sách là mình đầu tư về thời gian sống, về sức khỏe, về tình cảm, về hy vọng và cả tiền bạc nữa. Cho nên tôi có thể nói rằng những ai mà đam mê về lịch sử, nghiên cứu về lịch sử, dạy lịch sử và học lịch sử thì cho đời nhiều hơn là mình nhận lại được.
Gần đây, theo thông tin từ nhiều trang báo Việt Nam, tình trạng học sử của học sinh từ tiểu học lên đến trung học phổ thông đang trở nên báo động. Tuy không có nhiều thông tin về tình trạng dạy và học sử hiện tại trong nước, nhưng là một người yêu thích lịch sử và dựa vào kinh nghiệm thực hiện các dự án giáo dục trước đây khi bà còn làm việc cho chính quyền Cologne, bà cho biết.
Về việc học sử thì tôi có tiếp xúc với lại một vài người bạn trẻ học sử ở Việt Nam, thì tôi thấy họ có cùng những cái khó khăn như chính tôi, tức là thiếu sách này, thiếu tư liệu này, thiếu điều kiện và phương tiện nghiên cứu này, thiếu người hướng dẫn mở đường này.
Ngoài những bài viết về lịch sử, bà Matilda còn dành nhiều thời gian trở về Việt Nam để khám phá những nét đẹp và sự đổi thay của quê hương trong hiện tại. Cuối tháng 1 vừa rồi, bà vừa cho xuất bản cuốn hồi ký du lịch Từ Lũng Cú đến Đất Mũi sau một thời gian dài ấp ủ. Lịch sử không thể thay đổi mà chỉ có thể tìm tòi, nghiên cứu. Hiện tại thì có thể tiếp tục quan sát và ghi lại. Nhưng tương lai thì không thể đoán trước. Cũng chính vì vậy mà dường như chưa khi nào bà thôi chần chừ về việc liệu thế hệ người gốc Việt tương lai sinh sống và làm việc ở nước ngoài có thể giữ gìn và bảo tồn nhiều giá trị truyền thống, trong đó có việc học và sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ hay không.
Ngôn ngữ là để trao đổi, để hiểu người và để làm cho người ta hiểu mình. Và mình có ngôn ngữ thì mình mới thu nhập kiến thức và mình mới truyền bá được kiến thức. Bây giờ cứ xem hoàn cảnh của những dân tộc khác, ví dụ như là người da đỏ châu Mỹ hay là thổ dân châu Úc chẳng hạn. Ngôn ngữ của họ bị mai một, số người biết nói, biết viết, biết đọc ít dần đi, thì cái khả năng truyền đạt lại văn hóa dân tộc của họ cũng bị mai một theo từng thế hệ. Thành ra là cái nhìn về bảo tồn văn hóa, về bảo tồn bản sắc hay là cái bảo tồn ngôn ngữ phải là một cái nhìn xa và về lâu về dài cho nhiều cái thế hệ nối tiếp. Mình không thể nào mình chỉ nghĩ đến thế hệ của mình và cái thế hệ con mình được. Và tôi có một cái ông bạn học cũ, ông có một cái đứa cháu ngoại, mà đứa cháu ngoại ấy là mang trong người 6 gốc tích của 6 dòng máu khác nhau. Thì khi mà cháu lớn lên, cháu không thể chỉ là một người Việt được, mà cháu sẽ là một người của thế giới, một người đa dạng. Đó. Thành ra là nếu mà một người như cháu mà có được một ít vốn liếng của tiếng Việt, hiểu được một chút văn hóa của người Việt, thì mình còn một người Việt. Tôi chỉ mong mỏi là các thế hệ sau ở nước ngoài là đều biết nói và biết đọc tiếng Việt, thì không có gì mình sướng hơn cả, mình hạnh phúc hơn cả.
Quý vị vừa nghe câu chuyện phụ nữ tuần này với nhân vật nữ văn sĩ Matilda Tuyết Trần. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.